Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ hai ngày 22 tháng 1 năm 2024. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin nhân viên của mạng lưới đường sắt vùng hẻo lánh Victoria sẽ đình công lần thứ hai. Hãng tin Premier đưa tin, các nhân viên của mạng lưới đường sắt ở khu vực hẻo lánh Victoria đang lên kế hoạch đình công lần thứ hai trong một tháng, sau khi các cuộc đàm phán về mức lương không thành công. Các nhân viên trong ngành vận tải đang lên kế hoạch đình công vào ngày 25 tháng 1 sắp tới, và điều này được cho là sẽ khiến toàn bộ mạng lưới đường sắt ở khu vực hẻo lánh ngừng hoạt động trong 4 giờ. Sự việc này xảy ra một tháng sau khi công đoàn nhân viên ngành đường sắt thông báo đình công trên các chuyến xe lửa ở khu vực hẻo lánh vào ngày 13 tháng 12 năm ngoái, khiến hành khách bị ngừng trệ việc đi lại. Dự kiến, người điều phối xe lửa, người lái xe lửa, nhân viên của nhà ga, nhân viên dịch vụ khách hàng và nhân viên được ủy quyền sẽ đình công trong 4 giờ, từ 3 giờ sáng đến 7 giờ sáng ngày 25 tháng 1. Thư ký của công đoàn nhân viên ngành đường sắt, Vic Sharma, cho biết, toàn bộ mạng lưới đường sắt trên toàn tiểu bang sẽ bị ảnh hưởng. Người lao động trong ngành vận tải đã liên tục thảo luận về việc trả lương với hãng xe lửa V-Line kể từ tháng 6 năm ngoái. Phía công đoàn cũng yêu cầu tăng lương 17% trong vòng 4 năm cho người lao động và đảm bảo nhân viên ngành đường sắt sẽ không bị mất việc nếu như công việc lái xe lửa được tự động hóa. Hãng tin Yahoo News đưa tin, Úc sẽ bắt đầu sản xuất tên lửa tầm xa từ năm tới theo thỏa thuận trị giá hơn 37 triệu đô la với công ty Lockheed Martin Australia. Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Úc Pat Conroy đã công bố hợp đồng mới, trong đó nêu rõ Úc sẽ thiết lập cơ sở sản xuất tên lửa nội địa quy mô lớn. Ông Conroy cho biết, bước đầu tiên quan trọng này hướng tới việc thiết lập cơ sở sản xuất vũ khí dẫn đường trong nước tại Úc, tăng cường khả năng tấn công chính xác tầm xa và tăng cường khả năng của lực lượng quốc phòng Úc để bảo vệ Úc và các lợi ích của Úc. Chính phủ cũng sẽ mua tên lửa tấn công chính xác, có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 500 km. Đây là một phần trong khoản đầu tư trị giá 4,1 tỷ đô la vào tên lửa tấn công tầm xa và vũ khí dẫn đường, dựa theo đánh giá chiến lược quốc phòng được công bố hồi năm ngoái. Đội điều tra tội phạm thuộc Hội đồng thành phố Moni Valley đã buộc tội một người đàn ông sau khi ít nhất 39 phương tiện bị hư hỏng ở các vùng Brunswick West và Moonee Ponds. Các điều tra viên cho biết, cửa sổ, gương và vỏ xe của nhiều phương tiện đã bị hư hại vào rạng sáng ngày 9 tháng 1 năm nay. Các điều tra viên đã điều tra và thực hiện lệnh khám xét tại một địa chỉ ở vùng Brunswick vào ngày 12 tháng 1. Vào ngày 15 tháng 1 năm nay, cảnh sát đã khám xét địa chỉ này một lần nữa và bắt giữ một người đàn ông 33 tuổi. Người này bị buộc tội với 39 tội danh, bao gồm gây thiệt hại hình sự và phạm tội có thể bị truy tố khi đang được tại ngoại. Bị cáo đã ra trình diện tại tòa án sơ thẩm Melbourne trong hai ngày 15 và 16 tháng 1. Đội điều tra tội phạm giết người đã buộc tội hai thiếu niên trong khuôn khổ của một cuộc điều tra về cái chết của một người đàn ông ở vùng Doncaster vào cuối tuần trước. Một bé trai 16 tuổi ngụ tại vùng Dandenong và một bé trai khác cũng 16 tuổi ngụ tại vùng Travancore đã bị bắt vào ngày 18 tháng 1. Cả hai đã bị cảnh sát thẩm tra và đều bị buộc tội giết người, trộm cắp và cướp tài sản gây hậu quả nghiêm trọng. Hai thủ phạm đã ra trình diện tại tòa án trẻ em vào ngày 19 tháng 1. Vụ bắt giữ này diễn ra sau khi một vụ cướp xảy ra ở vùng Doncaster vào ngày 13 tháng 1. Và một người đàn ông tên là Ash Gordon, 33 tuổi, đã bị sát hại. Cảnh sát phát hiện thi thể của nạn nhân trên đường Eldon Street vào khoảng 5 giờ rưỡi sáng ngày 18 tháng 1, sau khi nhận được tin báo về vụ cướp xảy ra tại nhà của nạn nhân trên đường Sargent Street. Cảnh sát cho rằng nạn nhân đã đối đầu với hai tên cướp và bị thương nặng, dẫn đến tử vong. Hãng tin DH đưa tin, một vài trung tâm dạy kèm ở Sydney cho biết, các trung tâm này đã dạy kèm cho hàng trăm học sinh lớp 12 có thành tích tốt nhất ở New South Wales, dạy trước cả một học kỳ về các khái niệm mà sau đó các em mới được học chính thức trên lớp. Điều này làm dấy lên lo ngại về việc kỳ thi SSC đang bị suy yếu và một trung tâm thậm chí còn trao giải thưởng lên tới 3.000 đô la cho những học sinh đạt thứ hạng cao trong kỳ thi SAT năm ngoái. Sự phát triển của lĩnh vực dạy kèm tư nhân đã dẫn đến việc có thêm hàng trăm trung tâm dạy kèm mọc lên trên toàn thành phố Sydney, tổ chức các khóa học dài hạn đối với học sinh lớp 11 và lớp 12, thi các môn chương trình SAT, chủ yếu là môn toán, vật lý và hóa học ở trình độ cao. Một cựu hiệu trưởng của trường trung học công lập cho biết, sự bùng nổ về số lượng học sinh đạt thành tích cao theo học tại các trung tâm dạy kèm đã xảy ra từ đầu những năm 2000. Tình trạng này dần dần phát triển và giờ đây các trung tâm dạy kèm đã trở thành một ngành công nghiệp lớn. Trong vài năm qua, hơn 95% học sinh lớp 12 đã đi học thêm trước ở bên ngoài. Người phát ngôn của Sở Giáo dục New South Wales cho biết, Sở không có quyền giám sát đối với lĩnh vực dạy kèm và các doanh nghiệp dạy kèm tư nhân không được phép sử dụng dữ liệu của Sở để quảng bá hoạt động kinh doanh của họ. Hãng tin Premier đưa tin, chính quyền lao động đã cung cấp dịch vụ chạy thận nhân tạo ở phía đông nam Melbourne, mang đến cho bệnh nhân mắc bệnh thận sự chăm sóc mà họ cần ở gần nhà hơn. Giám đốc đặc trách cơ sở hạ tầng y tế bà Mary Ann Thomas hôm 15 tháng 1 đã thông báo khánh thành dịch vụ lọc máu mới với tổng đầu tư 4 triệu đô la tại trung tâm y tế Kingston Center của bệnh viện Monash Health với 12 không gian điều trị mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng tại địa phương về dịch vụ lọc máu. Được trợ cấp như một phần của quỹ cơ sở hạ tầng y tế thành phố, dịch vụ mới được thiết kế để đảm bảo sự thoải mái cho bệnh nhân, giảm thiểu việc đi lại tốn kém và giúp bệnh nhân đỡ tốn thời gian khi cần điều trị, đồng thời đảm bảo môi trường làm việc hiệu quả hơn cho nhân viên. Dịch vụ mới mang đến nhiều cơ hội hơn cho việc cấy ghép phẫu thuật và lọc máu tại nhà, thay thế các cơ sở y tế tạm thời của Bệnh viện Monash Health ở vùng Moorabbin và vùng Cranbourne. Dịch vụ này sẽ hoạt động 3 ngày một tuần vào các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6. Chính quyền lao động đã trợ cấp tổng cộng 72 dự án thông qua Quỹ Cơ sở Hạ tầng Y tế thành phố, cung cấp khoản đầu tư khổng lồ trị giá 265 triệu đô la vào việc cải thiện cơ sở hạ tầng y tế quan trọng.
Nếu bạn về nhà và phát hiện tài sản của mình đã bị hư hỏng, hãy gọi số 131-444.
Nếu bạn bị mất trộm thứ gì đó trong xe của mình, hãy gọi số 131-444.
Nếu bạn đánh mất thứ gì đó hoặc tìm thấy món đồ có giá trị, hãy gọi số 131-444.
Nếu bạn muốn đăng ký mở tiệc hoặc cho chúng tôi biết bạn sắp đi nghỉ, hãy gọi số 131-444.
Vậy nên hãy lưu số 131-444 vào điện thoại của mình khi bạn cần cảnh sát trong trường hợp không khẩn cấp. Để biết thêm thông tin và để báo cáo trực tuyến, vui lòng truy cập police.vic.gov.au.
Đại hạ giá mùa hè đây! Cửa hàng thời trang Brand Collective đại hạ giá lên đến 70% quần áo phụ kiện và giày dép. Cửa hàng hiện có tất cả các thương hiệu được yêu thích, gồm áo khoác, áo thun, quần short mùa hè và mùa đông, thời trang và phụ kiện Superbrave, Yara Trail, Reebok, Elwood, Marshmello, Replay, New York và Elka. Các thương hiệu giày Clash, Hush Puppies và Julius Malone, bao gồm sandal mùa hè, giày công sở và giày boot, giày trẻ em Volley, Kyo, Corby, đặc biệt nhiều giày đi học được giảm giá. Đại hạ giá mùa hè lên đến 70%, mở cửa từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều, từ ngày 19 tháng 1 đến ngày 4 tháng 2, tại tòa nhà màu xanh Winsor Smith, ở địa chỉ 195 Central Road, Northcote, chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt hoặc qua thẻ.
Nếu quý vị quản lý những người lao động trẻ, hãy tự hỏi mình, liệu quý vị có muốn làm việc cho quý vị không? Điều này có nghĩa là đảm bảo rằng những lao động trẻ của quý vị làm việc không vượt quá khả năng của họ.
Tôi đang đợi rất lâu rồi.
Thưa ông, rất tiếc, chắc phải chờ thêm một chút nữa.
Tôi chỉ có thể đợi 20 đến 30 phút thôi.
Có một trục trặc trong nhà bếp.
Anh giỡn mặt với tôi à?
Và thay vào đó, có thể trông cậy vào quý vị để giúp quản lý các tình huống lạm dụng một cách an toàn. Sự an toàn của những người lao động trẻ là trách nhiệm của quý vị. Để hiểu nghĩa vụ của quý vị, tìm kiếm những người lao động trẻ của WorkSafe.
Ưu đãi đặc biệt cho tiệc buffet mùa hè tại Pembroke Hotel. Quý khách sẽ được thưởng thức các món thịt xiên nướng, tôm tươi, mì ống, salad, cùng quay tráng miệng phong phú và còn nhiều hơn nữa. Ưu đãi đặc biệt cho ăn trưa và ăn tối từ thứ hai đến thứ sáu cho đến ngày 16 tháng 2. Giá đặc biệt cho thành viên, ăn trưa chỉ từ 25 đồng, ăn tối chỉ từ 30 đồng. Hãy đăng ký thành viên miễn phí của Braybrook Hotel tại số 353 Ballarat Road, Braybrook ngay hôm nay. Xin gọi 9311-7799. 9311-7799. Braybrook Hotel, nhà hàng buffet tự chọn tốt nhất.
Chú ý, bạn cần làm gì cho căn nhà để tiết kiệm được tiền bưu điện? Cần làm gì để tăng giá trị căn nhà? Cần làm gì để có được sức khỏe tốt? Hãy lắp ngay một chiếc skylight, tiếng Việt được gọi là giếng trời. Với giá chỉ từ 462 đô đã bao luôn công lắp đặt, công ty skylight đầu tiên của người Việt tại Úc là Central Skylight luôn tin chắc bạn sẽ hài lòng khi có skylight trong nhà. Bạn có thể ráp cho mình một chiếc skylight trong phòng tắm, nhà bếp, toilet hay ngay trong phòng khách của mình. Hãy nhanh tay ráp một skylight với giá chỉ có 462 đô la. Xin liên lạc Central Skylights qua số điện thoại 9999-1526. Ghé thăm website centralskylights.com.au hay gọi anh Linh qua số mobile 0413-922-958, 0413-922-958, 0413-922-958. Central Skylight, bringing sky into your life.
Sau đây là phần tin vãn nước Úc. Từ giữa năm 2023, Ukraine đã nhiều lần đề nghị Úc xem xét việc viện trợ hoặc bán lại các máy bay trực thăng Typhoon chuẩn bị hết hạn sử dụng cho Ukraine nhằm tăng cường năng lực không quân của nước này. Tuy nhiên, mới đây chính phủ Úc đã chính thức từ chối yêu cầu từ Ukraine về việc bán hoặc viện trợ phi đội trực thăng Typhoon, hiện đã ngừng hoạt động của không quân Úc cho Ukraine. Theo Bộ trưởng Công nghiệp Quốc phòng Úc ông Pat Conroy, từ tháng 9 năm ngoái, chính phủ Úc đã bắt đầu ngừng hoạt động của 45 máy bay Typhoon MRS-90 sau một vụ tai nạn ở bang Queensland khiến 4 phi công thiệt mạng. Hiện các máy bay này đang được tháo dỡ và tiến hành tiêu hủy các bộ phận không thể tái sử dụng. Các bộ phận có thể tái sử dụng như thân vỏ máy bay và một số động cơ sẽ được bán lại cho các công ty công nghiệp quốc phòng để chuyển đổi mục đích sử dụng. Như vậy, Úc không thể chuyển giao, viện trợ hay bán các máy bay này cho Ukraine bởi tất cả chúng đều không đủ điều kiện hoạt động. Một công viên động vật hoang dã ở phía nam bang New South Wales mới đây đã vui mừng chứng kiến sự ra đời của một chú gấu trúc đỏ sau 2 năm chưa ghi nhận ca sinh sản nào ở loài này. Đây được đánh giá là một thành công lớn đối với loài vật được cho là nổi tiếng khó sinh sản và có tên trong danh sách các loài có nguy cơ tuyệt chủng của Tổ chức Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế. Chú gấu trúc đỏ sơ sinh hiện chưa được đặt tên, chào đời tại công viên động vật hoang dã Altina ở phía tây thành phố Wagga Wagga thuộc bang New South Wales. Các nhân viên vườn thú cho biết có khoảng 50 con gấu trúc đỏ tại Úc, nhưng trước đây chưa có cặp gấu trúc nào sinh con thành công trong 2 năm qua. Đây là lần đầu tiên gấu trúc mẹ tên là Rani sinh gấu trúc con khi 9 tuổi và là một tin mừng cho một loài đang có nguy cơ tuyệt chủng. Trước đó, công viên cũng đã chứng kiến sự ra đời của một loài có nguy cơ tuyệt chủng khác là ba chú vượn cáo lông xù màu đen và trắng vào giữa tháng 12 năm ngoái. Tesla Australia đã thông báo trên trang chủ về việc tạm dừng giao đơn hàng Model 3 do các lỗi sai liên quan đến phần dây an toàn trên xe. Những chiếc Tesla Model 3 tại Úc đã bị dừng giao hàng khi có báo cáo cho thấy những mẫu xe này vi phạm quy định về xe cơ giới tại Úc. Nhiều nguồn tin cho biết các nhà chức trách đang điều tra về lô xe Model 3 của Tesla khi nhập khẩu vào Úc. Kết quả cho thấy nhà sản xuất này đã tháo bỏ điểm neo ghế dành cho trẻ em trên những chiếc xe điện mới nhất của hãng. Theo hãng tin Bright, luật về thiết kế xe cơ giới của Úc quy định xe từ 5 chỗ đều phải có ít nhất 3 dây an toàn ở hàng ghế sau, có thể cố định ghế trẻ em. Những chiếc Model 3 trước đó đã được thiết kế đầy đủ các chốt theo quy định. Tuy nhiên, ở lô xe mới nhất, chốt ghế trẻ em đã bị tháo bỏ. Trên trang chính thức của Tesla Australia, đại diện của hãng đã thông báo tạm dừng kế hoạch bàn giao xe từ ngày 17 tháng 1. Hôm 16 tháng 1, ông Rishi Pianta, người quản lý vận động tại Hội đồng các loài xâm lấn Úc, đã đưa ra cảnh báo rằng mưa lớn và thời tiết cực đoan gần đây trong khu vực có thể đẩy nhanh sự lây lan của kiến lửa, một trong những loài xâm lấn nổi tiếng nhất thế giới. Hội đồng các loài xâm lấn Úc đã chia sẻ một video trên mạng xã hội về những con kiến lửa di chuyển theo đội hình bè, cho thấy kiến lửa sẽ lan tới mọi ngóc ngách của nước Úc nếu không thể kiềm chế đợt bùng phát của chúng ở Queensland. Trong những tuần gần đây, bang Queensland đã ghi nhận hiện tượng thời tiết khắc nghiệt như tình trạng lũ lụt nặng nề. Tháng trước, thành phố Cairns ở bang này đã bị nước lũ cô lập do bão nhiệt đới Jasper mang đến những cơn mưa xối xả. Lũ lụt cũng khiến nhiều người trong số hơn 150.000 cư dân bị mắc kẹt trên mái nhà. Hội đồng cho biết, gần đây đã nhận được cam kết của bang Victoria chi 46 triệu đô la trong 4 năm để thực hiện chương trình tiêu diệt kiến lửa trên toàn quốc. Ông Pianta cho biết, động thái này có nghĩa là việc tiêu diệt kiến lửa vẫn có thể thực hiện được. Theo thống kê chỉ số đầu vào giáo dục Úc được công bố hồi tuần trước, tổng chi phí giáo dục tại Úc đã tăng 6% trong năm 2023. Kết quả này dựa trên khảo sát hàng ngàn phụ huynh tại Úc. Cụ thể, tại trường công, chi phí giáo dục cho một đứa trẻ trong 13 năm học phổ thông là gần 93.000 đô la. Còn tại các trường công giáo, chi phí là hơn 195.000 đô la và gần 317.000 đô la cho các trường tư thục. Thành phố Sydney là nơi có chi phí giáo dục đắt đỏ nhất. Trong đó, học phí tư thục cho 13 năm học là gần 378.000 đô la. Con số này cao hơn 150.000 đô la so với thành phố Perth, nơi có hệ thống giáo dục tư thục phải chăng nhất. Đáng chú ý, dù với chi phí tư thục đắt đỏ, học phí cũng chỉ chiếm hơn 50% tổng chi phí giáo dục. Các chi phí lớn theo sau lần lượt là thiết bị điện tử, học thêm và nhạc cụ. Còn với chi phí giáo dục công lập, học phí chỉ chiếm 1/4 chi phí giáo dục, còn các chi phí bên ngoài chiếm 77%. Năm học mới sắp bắt đầu, các gia đình đang phải vật lộn chuẩn bị đồ dùng học tập, mua sắm thiết bị cho con trước ngày tựu trường, làm gia tăng gánh nặng lên tài chính của gia đình. Mưa lớn ở Sydney trong tuần vừa qua đã cuốn theo một lượng lớn nước thải ra biển, dẫn đến chất lượng nước kém, tình trạng ô nhiễm và nguy cơ mắc bệnh do vi khuẩn. Chính quyền thành phố Sydney đã khuyến cáo người dân tránh đến một số bãi biển và hồ bơi do lo ngại chỉ số ô nhiễm sau những cơn bão và mưa lớn trong thời gian gần đây. Dải bờ biển bị ô nhiễm kéo dài từ khu vực Port Stephens và Central Coast đến bờ biển phía nam bang New South Wales. Theo thông báo mới nhất từ chính quyền bang New South Wales, người dân được cảnh báo không nên đến các bãi biển gồm Balmoral, High Street và Gloucester ở phía bắc thành phố, biển Balmendos Fraser và Bassley Bay, biển Murray Rose và bãi biển Rose Bay ở vùng ngoại ô phía đông. Các mẫu xét nghiệm có chứa enterococci, một chỉ dấu về ô nhiễm phân. Nếu tiếp xúc với vi khuẩn gây nhiễm trùng, có thể dẫn đến buồn nôn, nôn, tiêu chảy và sốt. Các địa điểm khác như bãi biển Great Lessons và bãi biển Cronte và biển Tamarama đều được cảnh báo có thể bị ô nhiễm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, đặc biệt là trẻ em, người già và những người có sức khỏe kém. Người bơi lội được khuyến nghị nên kiểm tra các dấu hiệu ô nhiễm như nước biến đổi màu, mảnh vụn trôi nổi và mùi hôi trước khi xuống nước.
Victoria's Big Build đang xây dựng một giải pháp thay thế cho cầu Westgate. Chúng tôi đã hoàn thành công tác đào hầm cho đường hầm Westgate. Điều này sẽ mang lại kết nối giao thông tốt hơn trên toàn thành phố và giúp hàng ngàn xe tải tránh khỏi các tuyến đường địa phương. Trong khi chúng tôi làm việc, các làn đường và đường dốc trên xa lộ cao tốc Westgate sẽ bị đóng lại từ giữa tháng 1 đến đầu tháng 3. Đường Wurundjeri Way cũng sẽ bị đóng lại từ giữa tháng 1 đến đầu tháng 3. Tình trạng giao thông dự kiến sẽ bị đình trệ đáng kể. Hãy kiểm tra trước khi đi lại tại bigbuild.vic.gov.au, được phép của chính phủ Victoria, Melbourne.
Trung tâm cấy ghép răng Implant Nhân Tâm với thạc sĩ bác sĩ Võ Văn Nhân tự hào là nha khoa đầu tiên ứng dụng công nghệ định vị trong cấy ghép implant, giúp quý khách hàng trồng răng an toàn, không đau, rút ngắn thời gian điều trị, có răng chỉ sau 1 giờ đồng hồ. Trung tâm Nha khoa Nhân Tâm thực hiện quy trình implant đạt chuẩn quốc tế, bác sĩ tay nghề chuyên môn cao được đào tạo chuyên sâu về cấy ghép implant, giúp mang lại cho quý khách hàng một hàm răng hoàn chỉnh và ăn nhai thoải mái. Hơn nữa, khi cấy ghép implant tại Trung tâm Nha khoa Nhân Tâm, quý khách hàng sẽ được miễn phí đưa đón tại phi trường và khách sạn, miễn phí chụp phim Panoramic và CT scan cone beam. Chi phí khám và điều trị đều được minh bạch rõ ràng, đảm bảo quý khách hàng sẽ có một trải nghiệm hài lòng và thoải mái nhất. địa chỉ duy nhất tại Việt Nam ở số 807 đường 3 tháng 2, quận 10, thành phố Sài Gòn. Còn chờ gì nữa, hãy gọi 848455657 để được tư vấn miễn phí cùng chuyên gia.
Tại công ty luật sư Shine Lawyers, các chuyên gia về luật bị thương tại nơi làm việc và trên đường lộ của chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ quý vị từng bước để sửa chữa sai lầm. Các luật sư của chúng tôi nói tiếng Việt và có ưu đãi không thắng không mất phí và nghĩa vụ tư vấn miễn phí để chúng tôi có thể giải thích về quyền lợi của quý vị và luật pháp. Xin hãy liên lạc với chúng tôi hôm nay qua số 1-800-106-886.
Gạo ST 25 phút lọc thọ được trồng organic, giàu protein, không chất bảo quản, dẻo cơm và thơm ngon. Hiện có bán tại các tiệm Asian Groceries tại Perth, Brisbane, Sydney và Melbourne. Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc với Vivian qua số 0425-281-560. 0425-281-560. Gạo Phúc Lộc Thọ, ngọt lành từ hạt lúa, thơm dẻo từng hạt cơm.
Cháy rừng và cháy cỏ có thể thay đổi nhanh chóng mà không cảnh báo trước, và có thể tàn phá các cộng đồng dân cư và thị trấn tới mức không thể nhận ra. Điều quan trọng là phải giữ an toàn cho những người thân yêu, luôn cập nhật tình hình và có sẵn kế hoạch. Rời đi sớm và ra khỏi khu vực có nguy cơ hỏa hoạn luôn là phương án an toàn nhất. Hãy biết về nguy cơ hỏa hoạn và tìm hiểu cách giữ an toàn tại vic.gov.au/fire-safety-vietnamese. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 22 tháng 1 là 1 đô la Úc bằng 0.659 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 22 tháng 1 là 1 đô la Úc bằng 16.189 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Ba tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 24 đến 34 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày âm u, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 9 đến 13 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 21 đến 39 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày âm u, có lúc có mưa dông. Gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 24 đến 29 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày âm u, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 19 đến 25 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng, có thể có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 14 đến 29 độ.